Bây giờ Trúc phục hỏi rằng là khi mình bố thí mình cần quán như vậy không, hay là mình không cần quán cũng được? Thì trên nguyên tắc á, thì không cần quán cũng được, mà mình chỉ cần theo một cái tinh thần gọi là hồi hướng, theo cái tinh thần mà Bồ Tát Đạo mà mấy lúc nay tôi hay nhấn mạnh tới đó, tức là mình sẽ nghĩ như vậy, mình sẽ nghĩ rằng là mình hôm nay đó là hành cái pháp mà Bồ Tát Đạo, tức là cái pháp mà bố thí, mà mình sẽ thì cái người bố thí với lại cái người bố thí ba la mật đó nó có khác nhau. Cái bố thí ba la mật đó là bố thí làm thế nào mà mình có thể bố thí cái do cái sự bố thí đó mà nó đưa mình qua bờ bên kia, tức là đưa mình đến sự giải thoát, thì gọi rằng là bố thí ba la mật. Còn nếu mà mình bố thí nhưng mà nó không có đưa mình tới cái bờ bên kia thì không có gọi là ba la mật. Thì cái bố thí đó mà không phải ba la mật đa đó là nó rằng là nó bao gồm có hai phương diện. Tức là cái thứ nhất đó, khi mình bố thí đó thì mình cứ thấy một cái người nào đó người ta khổ sở, mình tội nghiệp thì mình bố thí xong hết. Còn cái thứ hai nữa thì là nhiều khi mình bố thí để mình cầu nguyện để cho mình được cái này cái được cái kia như ý muốn của mình ở cuộc đời. Mình bố thí để mà mình cầu an, mình bố thí để mình cầu siêu, hoặc mình bố thí để mình cầu phước và vân vân. Thì những cái bố thí mà mình cầu cho những cái gì đó ở tại cái thế gian này thì nó sẽ xây dựng cái phước đó, nó sẽ tạo nên những cái y báo và chính báo ở cái thế gian này. Tại vì mình cũng cầu ở cái thế gian này đấy, nó sẽ cho mình những cái chính báo và y báo ở tại thế gian. Mà khi nó cho mình tạo ở cái thế gian này đó thì có nghĩa rằng là mình không có ba la mật đa được. Thì cái đó đó là cái mà Đức Phật nói mình đừng cầu, đừng có cầu cái phúc báo nhân thiên. Thế Đức Phật bảo mình đừng cầu như vậy, nhưng mà có nhiều người hiểu lầm. Khi mà nói như thế đó rằng là hiểu lầm một cái đó rằng là không làm bất kể một cái phúc gì, bởi vì đều quy kết đó là phúc báo nhân thiên. Mà họ quên đi đó, mình làm phúc. Mà nếu mà mình cầu cho mình ở cái thế gian này á thì nó là phúc báo nhân thiên. Nhưng mà nếu mà mình bố thí cũng bố thí hết như người ta, nhưng mà mình nguyện rằng là cái bố thí đó của mình đó là để mình thành tựu cái nguyện của mình. Đó là cái nguyện mà được bố thí cho hết thảy những cái chúng sinh mà đau khổ, bần cùng, không có nơi nương tựa. Và mình sẽ phát nguyện rằng là mình bố thí cho hết thảy những người như vậy, cứu giúp họ ra khỏi tất cả những cái cảnh giới như thế. Cho nên vì vậy đó, mình mới phát nguyện rằng là mình nguyện rằng có trên thế giới này có bao nhiêu những cái chúng sinh mà đau khổ như vậy thì tôi nguyện rằng là tôi đều có thể bố thí hết cho họ được. Cho nên vì vậy Quan Thế Âm mới quan sát mọi cái âm thanh mà kêu cứu mà khổ sở Ngài tới Ngài cứu. Tại vì Ngài nói rằng là bây giờ cái hồi mà Ngài còn tu tập thì Ngài chỉ có thể bố thí cho những cái người nào hay cứu giúp những cái người nào mà họ cầu tới Ngài. Nhưng mà có nhiều cái người đau khổ mà họ không cầu tới Ngài, hoặc Ngài không thấy thì làm thế nào Ngài cứu được. Cho nên vì vậy Ngài mới tu tập đạt được cái vấn đề mà nghĩa là nhĩ căn biên thông. Ngài đạt được cái vấn đề là quan sát tất cả âm thanh khổ của thế gian, để mà nơi nào có cái tiếng khổ đó thì Ngài xuất hiện nơi đấy để cứu. Đấy, như thế đó thì cái cứu được của Ngài là chỉ vì được thúc đẩy bởi tâm từ bi, còn cái kia là được thúc đẩy bởi vì cái sự ham muốn, tức là mình ham muốn cái gì đó ở thế gian này, cho nên mình làm một cái thiện để mình cầu nguyện cho mình được như ý. Đó, hai bên nó khác nhau. Một bên là thúc đẩy bởi cái ham muốn cho bản thân mình, một bên thúc đẩy bởi lực từ bi. Thành ra khi cái từ bi đó thì cái từ bi của chư Phật với chư Bồ Tát nó không phải là một cái lòng nhân ái nhất thời. Thế cái lòng nhân ái nhất thời thì mình nhất thời đó mình sinh xong rồi thì thôi. Còn chư Phật thì từ bi nó vừa sâu, nó vừa quảng. Quảng có nghĩa rằng là hết thời những chúng sinh đau khổ đó làm thế nào Ngài cứu giúp được. Sâu là có nghĩa rằng là từ bây giờ cho đến tận vị lai, thì như thế đó mới gọi là từ bi được. Còn nếu mà chẳng hạn mình thương xót, mình chỉ làm nhất thời không kêu từ bi, đó chỉ gọi là một cái lòng nhân ái của mình, một cái lòng nhân đạo của mình, chứ không gọi là từ bi được. Từ bi là nó có một cái tính chất như vậy. Cho nên chỉ có Bồ Tát Tạo đó, lập nguyện đó, mà hành cái từ bi như vậy, nó vừa rộng vừa sâu á, thì cái đó gọi là hành của Bồ Tát, cái hành của Bồ Tát. Tại vì cái hành đó đó sẽ làm cho cái vị Bồ Tát ấy có công đức vô cùng và biết bao nhiêu chúng sinh được nhờ cái hành đó, được ân chiêm ở nơi cái hành đó. Cho nên vì như thế đó mà cái đó mới gọi là Bồ Tát Đạo. Thì cái vấn đề Bồ Tát Đạo đó, cái bố thí theo lối đó đó, nó mới có thể đưa mình qua bờ bên kia, nó mới gọi là ba la mật được. Đấy, ra cùng bố thí, nhưng mà một cái đó thì nó nằm lại trong thế gian này gọi là phúc báo nhân thiên, một cái đó thì nó đến cái ba la mật đà, tức là đưa mình tới cái cảnh giới giải thoát. Tại vì mình nghĩa là gọi rằng là có một cái công đức vô lượng đối với lại nhất thiết chúng sinh, mà mình hành trì cái đó một cách nhất tâm. Nhất tâm ấy có nghĩa rằng là cái tâm ấy đó, nó không còn có sinh, không còn có diệt. Thì nó không còn có sinh, tức là nó thường sinh, nó không có diệt. Tránh ra vì như vậy đó, nó cho đến tận cùng vị lai. Thành ra cái tâm từ bi ấy gọi là nhất tâm. Thì cái nhất tâm ấy đó, nó mới đưa cái vị mà hành giả đó đó đến với lại cái mà gọi là cái công đức gọi là viên mãn. Tại vì nó nhất tâm rồi, thành ra công đức viên mãn. Như thế đó thì là bố thí như thế đó thì gọi là bố thí ba la mật đà, tức là có thể giải thoát. Thế thì cái vấn đề mà quán kia đó, nó nằm ở trong cái bố thí ba la mật đà, mà nó nói thẳng thắn rằng là quán thì tốt, mà không quán thì nó cũng nằm như vậy rồi. Mình quán để mình thấy cái việc bố thí ở bên trong nó như thế, mà mình không quán thì cái đó nó vẫn khởi, nó vẫn nghĩa là tiến trình của nó vẫn xảy ra. Tức là cái khi là mình gọi là bình đẳng, khi mà mình bố thí thì mình là cái người cho, người kia là người nhận, thì người nào cho là người bố thí, người nào nhận là người là được bố thí, thọ cái sự bố thí. Thế nhưng nếu định nghĩa như vậy đó thì ở đây nó bình đẳng, là bởi vì khi mình cho người ta nói tỷ dụ, bây giờ mình cho người ta 10 đồng một người ăn mày, họ nhận 10 đồng, vậy là mình là cái người bố thí, người kia là cái người mà được ban bố thọ nhận. Thế nhưng ngay khi mình bố thí như thế đó thì mình có phước, mà phước đó từ đâu? Phước đó là từ cái thái độ nhận của người kia, do người kia nhận mình mới có phước. Thế thì người kia đã là cái người mà bố thí cho mình cái phúc báo. Như vậy đó thì cả hai đều cho mà cả hai đều nhận, bình đẳng. Thấy cái vật cũng vậy, cái vật cho này mình cho 10 đồng, họ cầm 10 đồng, thì khi họ cầm cái 10 đồng đó thì cái 10 đồng đó nó biến thành phúc, nó chuyển thành phúc trở lại cho mình. Thành ra 10 đồng này á không phải là cái vật mình cho nữa, mà cũng là vật mình nhận. Mà người kia khi nhận cái đó là cũng đã cho mình lại cái phúc báo. Cho nên vì vậy người ta mới nói khi mà mình cầu tới phúc báo đó thì mình mới phải làm phúc, mình mà ban phúc, mình bố thí, mình mở hội bố thí, mình phóng sinh đó, để mà mình biết là mình khi mình làm cái chuyện đó đó thì mình có phúc. Như vậy đó, thì khi mình phóng sinh, mình thả con cá đó, thì con cá đó mình cứu mạng nó, nhưng mà nó cho mình lại cái phúc báo. Thành ra hai bên đó đều là thí chủ, chứ chẳng có cái bên nào là người nhận, bên nào là người cho. Thành ra không có người cho, không có người nhận. Tại vì bên nào cũng là người cho, bên nào cũng là người nhận, bên nào cũng là như thế. Cái của cho đó nó cũng vẫn là cái của mà mình cho, nhưng mà chính là của mình nhận. Nhờ mình cho cái của đó mà mình mới nhận lại được 10 đồng phúc. Thành như vậy thì cái của đó là của cho hay của nhận đó. Thành ra cái của đó nó chẳng phải của cho, chẳng phải của nhận, mà cũng là của cho, mà cũng là của nhận. Mà cả hai cái người bố thí kia đó, cái người nhận bố thí, cái người bố thí cũng y hệt như vậy. mình đồng thời là người bố thí mà cũng đồng thời là người được bố thí. Phàm phu mới nhận ra cái yếu tố đó. Tuy là phàm phu đều nghĩ rằng là khi mình làm phúc, mình bố thí cho người ta đó thì mình có phúc. Phàm phu nghĩ như vậy, nhưng mà phàm phu không hiểu nghĩa Đức Phật. Thành ra phàm phu không có thấy rằng là cảm ơn cái người mà mình cho, mà phàm phu lại cảm thấy rằng là kiêu ngạo, rằng là mình là cái người mà cho cái đám này, cái đám này nó phải nhớ ơn mình. Thế phàm phu nghĩ như vậy, nhưng Đức Phật không nghĩ như vậy. Tại vì Đức Phật hiểu cái vấn đề rằng là kẻ cho cũng là người nhận, và người nhận cũng là kẻ cho, vật cho cũng là vật nhận, và vật nhận cũng là vật cho. Cho nên vật đó chẳng phải là vật nhận hay vật cho, chẳng phải là cái vật thật sự thôi, rằng là gọi nó là vật bố thí, bởi vì chính nó là cái vật mà mình nhận được. Mình cho người ta 10 đồng thì mình lượng lại được 10 đồng phúc. Thành ra cái 10 đồng ấy nó lại trở ngược lại với mình, cho nó đâu có mất đâu. Cho nên vì như vậy mà Đức Phật nó mới tri ân những cái người nhận. Tại Đức Phật nói rằng là nhờ họ nhận mà Ngài mới thành tựu cái nguyện rằng là cho hết những cái người nghèo khổ. Ngài phát tâm như thế. Thì bây giờ Ngài phát tâm như thế mà người ta nhận thì Ngài mới có, Ngài mới có được cái công đức. Còn nếu mà không ai chịu nhận hết thì Ngài không có cái công đức. Cho nên do cái lý lẽ nói trên đó, Đức Phật nhớ ơn cái người mà xin Ngài, nhớ ơn người cho Ngài. Bởi vậy cho nên Đức Phật khi nào lý luận là khi người ta đến người xin Ngài, là người ta đến người ta cho Ngài phúc đấy, thì Ngài dĩ nhiên khi người ta đem phúc báo đến người ta cho Ngài thì Ngài hoan hỷ nhận lãnh. Ngài hoan hỷ nhận lãnh cái phúc báo đó là chính là cái thái độ là Ngài bố thí như mong muốn của cái người xin. Đó là cái cách Ngài nhận phúc báo. Do đó đó, cái hạnh bố thí của Đức Phật đó, do nó có cái vấn đề mà Ba La Mật Đa, tức là Đức Phật không có hồi hướng cái chuyện mà mình nhận cái phúc báo, mình làm cái đó rồi để mình nhận lại một cái phúc báo, mà mình lái cái phúc báo đó, mình bỏ cái phúc báo đó vào cái kết. Cái kết là cái kết ngũ dục ở thế gian. Đức Phật không có bỏ nó vào cái kết ngũ dục của thế gian, mà Đức Phật lại bỏ nó vào cái kết của sự bố thí liên tục. Tức là Ngài bố thí, Ngài có phước bao nhiêu thì Ngài bỏ vào cái kết bố thí, Ngài bố thí tiếp. Còn con người đó làm một cái phúc gì đó, bố thí hay phóng sinh, có cái phúc gì đó họ hố, cái phúc đó có thì họ bỏ vào cái kết của ngũ dục. Cái ngũ dục đó là nghĩa là cái cảnh của họ giàu sang phú quý, đó là cái cảnh phúc báo, và họ không có sử dụng nó vào cái chuyện mà bố thí tiếp. Thành ra cái bố thí đó của họ không gọi là Ba La Mật Đa, bởi vì cái lý lẽ rằng là nó không có liên tục, nó gián đoạn, nó nhất thời. Thành ra cái công đức bố thí, cái phúc báo bố thí đó, nó chỉ cho vào trong cái cash. Giống bây giờ họ có nhiều cái cash đó. Cash này là dùng để mà tiêu, cash này dùng để bố thí, cash này dùng để cúng dường, nó ví dụ như thế. Thế thì bây giờ nó có cái phúc bao nhiêu họ bỏ vào cái cash hưởng thụ cash của ngũ dục. Thì như thế đó là họ xây dựng bằng cái nền tảng của cái cách ngũ dục. Cho nên cái cách ngũ dục đó chỉ dùng để xây dựng mọi sự của ngũ dục thôi. Thế cái phúc đó của họ đó, họ sẽ sử dụng vào chuyện ăn uống, đi đứng của họ, cái gì nó cũng hoành tráng, họ sử dụng nó vào cái chuyện như vậy. Còn thì Bồ Tát thì không. Bồ Tát là trọn vẹn cái phúc đức mà mình thu được từ bố thí, trọn vẹn 100% mình cho vào trong cái cách bố thí để bố thí tiếp tục. Cứ thế, thành ra càng lúc cái cách bố thí nó càng phong phú thì Bồ Tát càng có cái lực để bố thí, và bố thí càng lúc càng nhiều và cứu được càng lúc càng vô lượng chúng sinh. Cho đến khi mà cái sự bố thí đó, cái cách bố thí đó nó đồng cái hư không, thì bây giờ gọi là cái tâm bố thí của Bồ Tát đó, nó đồng với hư không, nhất tâm, thì là thành tựu bố thí Ba La Mật Đa. Thế ra bây giờ quán hay không quán thì cái chuyện mà bình đẳng giữa người bố thí với lại người nhận đó, nó vẫn diễn ra như thường. Nhưng mà chỉ có một cái là khi mà nói mình quán như vậy đó, để cho mình hiểu được cái vấn đề là mình biết ơn cái người nhận. Khi mình hiểu, mình biết ơn cái nhận, người nhận để làm gì, để mình hiểu rằng là người ta cho mình phúc. Mình hiểu cái vấn đề là khi mình cho đó, mình bố thí, người ta cho mình lại phúc, để mình biết được một điều rằng phúc từ cái việc bố thí. Cho nên không tiếc bố thí, cho nên không ngại bố thí. Còn nếu không hiểu như vậy thì tiếc của, không có dám bố thí. Không hiểu như vậy thì ngại ngần, không có dám bố thí liên tục. Còn nếu hiểu như vậy đó, thì mình hiểu được một cái điều rằng khi mình bố thí là lúc mà mình nhận vào rất là nhiều. Cho nên khi mà mình muốn nhận vào nhiều như vậy đó, chịu khó bố thí. Thì càng bố thí thì càng được. Thì cái người mà hiểu như vậy đó, thì người đó đó vui thích làm bố thí và không ngại ngùng, không sợ hao tổn. Tại vì hiểu là đâu có hao tổn. Mình được lại biết bao nhiêu những cái thứ mà không mất. Mình cho đi những cái thứ mà không kiên cố ở cuộc đời, tiền cũng mất giá trị, tiền cũng có thể bị cướp, tiền cũng có thể bị đánh mất. Những cái thứ đó, tiền, kết luận là tiền không phải là một cái thứ gì đó vững chắc. Mình đem những cái thứ mà không vững chắc đó, mình cho đi và mình nhận lại những thứ vững chắc vô bờ. Phúc không có mất giá, phúc có để bao nhiêu kiếp cũng không mất giá, bao nhiêu năm cũng không mất giá. Mà phúc á, không ai ăn cắp được. Mà đi đâu mang theo phúc cũng bình yên. Đi đâu mang theo tiền là thấp tha thấp thỏm, sợ lắm. Thứ nhất là sợ mình hải quan, thứ hai đó là nghĩa là sợ bị trộm cắp, thứ ba là sợ bị quân gia nó giết mình nữa. Thì dùng sứ này đi đâu, sứ Đức này này, sứ Âu Châu đi đâu cũng hỏi tiền. Thế mà Đoan mà chặn lại nó là hỏi tiền. Nhưng đi đâu cũng phải lo, đi xứ nào cũng vậy. Thế thì bây giờ mình đem cái mà gọi là mình chẳng mất mát gì, mình đem cái không kiên cố là tiền bạc, mình trao đổi, mình lấy lại một cái phúc báo, nó kiên cố vô cùng. Mà khi mà mình có được những cái phúc báo đó thì mình lại không sử dụng nó vào một cái lòng tham, tức là mình toan tính là cái gì lợi cái gì không lợi, mình mới lấy cái phúc đó mình bỏ một cái cash mà ngũ dục của mình xây dựng cái ngũ dục, mình sắm ngũ dục đầy hết xung quanh mình. Thì những cái ngũ dục mà tràn đầy xung quanh mình đó là cái phúc của mình nó tiêu cái chuyện đó, thì gọi là phúc báo nhân thiên. Cho nên Đức Phật nói khi mình làm chuyện từ thiện hay mình làm cái chuyện thiện pháp gì, mình đừng có hồi hướng phúc báo nhân thiên. Có nhiều người lại hiểu lầm là vì vậy để cho là làm phúc là phúc báo nhân thiên, cho nên đừng làm. Làm chứ, làm nhưng mà lấy cái công đức đó bỏ vào trong cái két bố thí, két công đức rồi làm tiếp chứ. Thế tại sao lại không làm? Tại những người đó không hiểu. Những người đó bị ngộ nhận là khi mà là nói những cái đó là phúc báo nhân thiên, cái họ hiểu cái đó phúc báo nhân thiên, cho nên họ bác bỏ cái chuyện mà tu tập mà ở trong tịnh độ tu tập mà làm công đức hay làm gì đi, họ bác bỏ cho cái đó là tạp hành. Họ cho cái đó là tạp tu, họ cho cái đó là dư tu. Thì cái đó là truyền từ Ngài Thiện Đạo. Nhưng mà những cái truyền đó đó, nếu mình xét cho kỹ đó, nó không có đúng. Bởi vì Đức Bổn Sư đó, của chúng ta đây đó, trong bao vô lượng kiếp Ngài tu gì vậy? Tu bố thí không à? Xem kỹ đi. Mấy ông tu thiền lý luận, Đức Phật có niệm Phật thành Phật không? Mà tại sao tự nhiên người hè nhau đi niệm Phật? Đó. Đức Phật ngồi thiền mới thành Phật chứ. Cũng không phải Đức Phật ngồi thiền thành Phật. Trong kinh thì không khi nào nói là Đức Phật ngồi thiền thành Phật. Và dĩ nhiên cũng nói Đức Phật niệm Phật thành Phật. Mà cũng chưa có kinh nào nói Đức Phật ngồi thiền thành Phật. Mà hễ nói là Đức Phật xả thân vì chúng sinh mà thành Phật đạo. Trong kinh A-di-đà nói Đức Phật là hành thử nan sự, tắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, làm những cái chuyện khó làm, chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, không có nói ngồi thiền. Kinh Như Di Đà cũng nói là Đức Phật do siêng năng niệm Phật mà thành Phật, mà cũng không có nói là Đức Phật siêng năng ngồi thiền mà thành Phật, và nói là Đức Phật là ở nơi ngũ trưởng ác thế này đó, ngũ trưởng ác thế hành thử nan sự, hành những cái chuyện khó làm, tức là bố thí đầu mắt tay chân tài sản quốc thành thê tử gì cho nhất thiết chúng sinh. cho nên Đắc A Nậu Đa La Tam Miếu Tam Bồ Đề. Kinh Pháp Hoa là kinh mà nói về Phật tính, mà kinh mà nói đến cái chuyện mà là cao thượng nhất là thành Phật, nói đến những cái pháp thành Phật. Chí Tích Bồ Tát nói với Văn Thù Sư Lợi, nói về cái lý do mà Đức Thế Tôn thành Phật đạo, thì Chí Tích nói rằng là tôi dùng thiên nhãn, con mắt của tôi nhìn khắp tam thiên đại thiên thế giới này, đó là nó diễn tả đúng theo trong kinh mà tam thiên đại thiên thế giới này vò ra cho bụi, vò nát ra bụi rải ra là nó thành là từng vi trần vô số ấy, mà không có một vi trần nào. Thích Ca Mâu Ni chưa vì chúng sinh mà xả bỏ thân mạng, tức là bố thí cả thân mạng cho chúng sinh, do đó mới thành Phật đạo. Đâu có nói kinh Pháp Hoa có nói ngồi thiền thành Phật, kinh Pháp Hoa cũng nói là niệm Phật thành Phật. Và rõ ràng là bất kể ai mà nghiên cứu cuộc đời của Đức Phật Thích Ca đều biết ngài hành lục ba la mật, mà lục ba la mật là số 1 là bố thí, cho nên là ngài mới hành cái pháp bố thí đó trong vô lượng đời vì chúng sinh xả tận mà thành Phật đạo. Thế thì những cái mà ngài bố thí như vậy đó tạp hành à, những nó kêu là tạp hành á, ngài tu tạp hành ngài thành Phật, vậy thì tái cái pháp thành Phật kêu là tạp hành, cái đó tạp tu á. Nếu nó nói như vậy là khá quỷ bán Đức Phật. Nếu Đức Phật tu cái tạp tu, tu cái tạp hành á, tại vì mấy ông nói rằng là chỉ có ngồi niệm Phật mới là chính tu chính hành, còn mà làm cái gì khác đó là tạp hết. Thế thì Đức Phật tạp, thế thì Quan Thế Âm tạp, nhưng mà Đức Phật thì tu như thế. Thế rồi nói rằng là bây giờ mình xả thân vì chúng sinh, mình làm mọi cái chuyện như vậy, nó coi chừng mình bị phúc báo nhân thiên. Nói Đức Phật đâu có phúc báo nhân thiên hồi nào, rồi ngài thành chính đẳng chính giác. Nói Quan Thế Âm thành phúc báo nhân thiên hồi nào, thế Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là thành chính đẳng chính giác từ lâu đời, có danh hiệu là chính pháp Minh Như Lai. Nói xong thì hiện lại xuống thân Bồ Tát mang tên là Quan Thế Âm, nhưng mà kỳ thật ra là Phật chính pháp Minh. Mà trở lại làm gì? Trở lại làm tạp hành á, tức là chuyên môn cứu khổ cứu nạn. Trở lại làm gì? Cứu khổ cứu nạn chúng sinh. Và chúng sinh thì cần như thế, tên là những cái đó là phúc báo nhân thiên thôi. Thì phúc báo nhân thiên cũng không phải phúc báo nhân thiên, là tùy dụng tâm. Là như là tôi mới miêu tả, thế mà làm cái phúc báo gì đó, cái hốt cái phúc báo, cái bỏ của cái cash ngũ dục đó, để mà gọi là mua sắm ngũ dục, làm mọi cái sự ngũ dục cho mình xung quanh mình, thì nó là phúc báo nhân thiên. Nhưng mà nếu mà hớt cái công đức đó cho vào trong cái cash của Bồ Tát Đạo bố thí, để cho mình lại tiếp tục có vốn liếng bố thí, thì cái đời này thì dù vậy, đời này hốt được 10 phần, đời sau là hốt 100 phần, đời sau nữa hốt 1 vạn phần, đời sau nữa hốt, nghĩa là ức phần. Thành ra Bồ Tát càng lúc bố thí càng nghĩa là mạnh bạo, mà là càng bố thí một cách gọi là nghĩa là chuyện nhỏ hết. Nên sao thành phúc báo nhân thiên? Họ không biết tu thì nó rớt phúc báo nhân thiên, chứ biết một cách gì rớt thế. Biết thì rằng cái tự nhiên rằng là nếu mà cái người mà không biết, nó chỉ có được cái công đức bố thí đó một lần thôi, xong rồi họ có được cái phúc báo gì, cái họ hưởng cho chính bản thân họ, đó là họ mang và bỏ vào cái cash ngũ dục. Thế mà ở đây thì khi chúng ta tu hành thì chúng ta cũng hiểu là bao nhiêu chúng ta hồi hướng đến cái chuyện là đời đời tiếp tục thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, và chúng ta tiếp tục làm mấy cái chuyện đó, không phải chỉ năm này, mà sang năm, mà năm tới nữa, và cho đến hết đời, không phải chỉ đời này, mà đời sau và nhiều đời sau nữa, và cho đến tận bị lai kiếp. Cho nên nói là thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Thế thì khi mà bao nhiêu cái công đức của mình mà mình có được, đạt được, là mình lại chỉ dùng nó vào xây đắp cho cái hành tu của mình, đó là bố thí, để cho mình có thể bố thí nhiều hơn. Tôi hồi xưa mỗi lần bố thí đầu tiên mà đi phóng sinh trong cuộc đời, năm 1976. Thì tôi đi bố thí đầu tiên trong đời tôi với thầy Quảng Trơn. Thầy Quảng Trơn giống như là nghĩa đệ của tôi Việt Nam Bản. Thì tôi dẫn tôi với ông đi, đi phóng sinh, người ra chợ vào chiều, rồi mua cá để mua mấy cái xô, cái chậu. Hồi đó nó chỉ đủ tiền, hồi đó chỉ có đủ tiền mua được là không quá 10 kg cá, 7-8 kg mà đôi khi bấm bụng mà vét, là bởi vì trong một cái chậu mà mua được một số, nó còn lại một số, mấy con thôi. Bây giờ tôi suy nghĩ là mấy con này tự nhiên oan màng mấy con kia được cứu, cho nên thôi đã lỡ cứu thì phải độ tận chúng sinh, cho nên thôi bấm bụng mà vét hết tiền ra đi để mà mua nó đó, để đem đi. Rồi có một lần anh xích lô, anh đạp xe, anh chở tôi đi, tôi để mấy chậu cá trước, tôi nói ra bờ sông Bạch Đằng á, ra bờ sông Sài Gòn á, anh biết tôi phóng sinh thì anh vừa đạp xe, anh vừa chửi thề, anh vừa sổ tiếng Đan Mạch, anh nói người ta không có đồ ăn đem đi thả, anh nói đọc đồng cũng chửi thề mà anh sổ tiếng Đan Mạch nữa. Thật ra tôi cũng phớt lờ, tôi cũng phớt lờ thôi, tôi cũng giả điếc, tôi cũng ngồi giả điếc. Rồi từ từ mà tôi từ 7 kg đó, 8 kg cá cho đến 3 tấn. Nếu mà tôi mà stop á, ở một cái thời điểm nào ở trong cái suốt thời gian tôi sống á, thì nó thành phúc báo nhân thiền. Nhưng mà nếu mà tôi mang nó như thế đó thì từ 7 kg cá nó mới sản sinh ra cho đến là tôi có thể phóng sinh thành là nghĩa là 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn chuyện nhỏ. Thì cái đó nó là cái vấn đề để cho mình thấy cái mình hốt nó để vào cái chỗ nào. Anh em tôi đâu có màng bận tâm phúc báo nhân thiên, cho nên Đức Phật làm biết bao nhiêu cái chuyện mà phúc đức như vậy, mà mình thấy cuộc đời của ngài sinh ra lại tiếp tục bố thí, lại tiếp tục hành bồ đức đạo, chứ ngài đâu có sinh ra làm trọc phú rồi quên, không quên được. Là bởi vì nó đến một cái mức mà là không quên. Thì cũng giống như bây giờ này, tôi trong kiếp này ai nhắc tôi đi phóng sinh, ai nhắc tôi hành bồ đức đạo, chẳng ai nhắc hết. Không ai nhắc hết sao tự nhiên tôi nhớ tôi lại. Thì nó nhớ đấy, bởi vì cái kiếp trước, ở cái kiếp này tôi lại còn mạnh hơn nữa, thì tôi tin 100% là kiếp sau tôi lại tiếp tục như thế này. Vì vậy mà tôi nói, nếu những người nào hữu duyên với tôi mà muốn luôn luôn là người đứng đằng sau lưng tôi cùng với tôi bố thí, thì nên gọi rằng là nghe theo tôi làm. Còn nếu như cái người khác cũng có cái nhân duyên với tôi mà không nghe tôi làm thì trong tương lai tôi cũng bỏ. Nhưng mà tôi nói rồi, đã ngồi ở bên lề đường với cái nón rách để dưới là tôi sẽ bố thí, tôi sẽ tìm đến, tôi cho, tôi không có bỏ rơi. Nhưng mà tôi muốn rằng là những cái người nào mà đã hữu duyên tôi là những người đứng sau lưng tôi, chứ đừng ngồi trước mặt tôi. Ngồi trước mặt như vậy thì được nha, chứ mà ngồi mà ngoài lề đường thì không được. Ngồi trước mặt mà lề đường nó là bi đát lắm. Anh khi mà mình hiểu như thế đó thì mình sẽ hành bố thí theo một cái tinh thần, mình biết rằng là tại sao Đức Phật nói rằng cái người mà nghèo nàn đó, cái người mà bị nghèo đó là do nơi rằng là họ thiếu tu bố thí, và cái người mà giàu có đó là do nơi bố thí, là tại vì nó như vậy đấy, nên nó bố thí nó mới có cái phúc vào. Rồi anh có cái phúc vào rồi mới tùy anh. Anh bỏ vào cái két vũ dục á, thì anh xài hết cái két đó là anh hết. Tại anh đâu có làm liên tục đâu, anh đâu có hút về nhiều nữa đâu. Còn nếu mà anh hành bồ tát đạo đó, thì anh cho vào cái két mà để dành vũ thí của anh cho toàn bộ vô. Rồi càng lúc cái vốn nó càng nhiều càng lớn, càng vô lượng chúng sinh là được nhờ. Thì đương nhiên là mình sẽ cũng được. Đó. Thì mình sẽ làm được cái chuyện mà như cái ý muốn của mình. Thế như vậy thì cái người học bố thí phải hiểu hết những cái điều như vậy. Phải hiểu rằng là cái khi mình bố thí là cái lúc mình đang còn nhận, chứ đừng có suy nghĩ rằng là tại sao tại sao lại đem tiền đi phóng sinh, tại sao lại đem tiền đi cho người ta mà trong khi mình cũng đang còn cần. Thì mình phải hiểu một cái vấn đề rằng là đó, nếu mà mình muốn có được một cái phúc báo có của thì cái nhân nó là bố thí, thì mình sẽ có cái phúc báo đó. Nhưng mà có hai cái để chọn, một là mình có cái phúc báo nhà giàu nhưng mà một đời thôi, hai là mình trở thành Bồ Tát, mình sẽ đạt thành cái bố thí ba la mật đa, tùy mình chọn. Thành ra cái khi mà Đức Phật nó thì dặn cái người mà hành bố thí, thì Đức Phật nó là, nghĩa là nếu mà quý vị mà làm những cái chuyện mà thiện pháp như vậy, nó là quý vị sẽ thu vào rất nhiều công đức, nhưng mà đừng có bỏ nó vào cái két, đừng có cho nó vào trong cái két ngũ dục. Bởi nếu mà cho nó vào trong cái két ngũ dục á, xài được một đời. Thành ra cái bố thí đó nó chỉ giúp mình một đời, mà có khi nó còn hại mình cái đời sau nữa, là bởi vì cũng có ngũ dục á, thì nó đâm ra gọi là hưởng thụ, đó, hưởng thụ ỷ lại. Thành ra vì như thế mà Đức Phật mới cảnh báo mình thôi, chứ không phải ý của Đức Phật nói rằng là đừng có làm cái chuyện phúc. Tại vì cứ làm chuyện phúc là chỉ đến có một quả thôi, là phúc báo nhân thiên. Hiểu về nông cạn quá, hiểu vậy rằng là hoàn toàn thiếu kinh nghiệm về Bồ Tát Đạo vô cùng. Hiểu như vậy tai hại vô bờ bến, sẽ cản trở người ta làm thiện. Bao nhiêu người bị mất quyền lợi vì người ta ngừng làm thiện. Hiểu như vậy là ác. Cái hiểu đó là ác vô cùng. Bởi vì ở trên cuộc đời này đó, là mình đệ tử Phật, Phật nói nguyện tu nhất thiết thiện, cho nên thiện lớn thiện nhỏ gì cũng làm. Mà người ta làm bất cứ thiện lớn thiện nhỏ nào mình cũng tán thán. Cuộc đời tôi không bao giờ biết cản cái chuyện làm thiện của thiên hạ. Bởi tôi biết rằng là hết người ta làm thiện thì người ta được phước, mà người khác được nhờ, cho nên không nên cản mà nên khuyến khích. Dù người ta làm thiện với tư cách phúc báo nhân thiện, tôi vẫn khuyến khích. Tại người ta, người ta không muốn thành Phật, người ta không muốn giải thoát, người ta muốn làm ông đại sa, thì vẫn tốt hơn là chung cục người ta làm ăn mày mình phải đi cứu. Cho nên thì thôi, thì cũng vẫn là ca ngợi thôi. Nói cái phúc nào cũng cần hết. Thế như tôi nói rồi, cái mấy người đại gia thì họ cũng có thể họ phát tâm, họ xây chùa tạo tượng, họ hộ trì tam bảo đắc lực vô cùng, chùa chiền hay là cái sự mà gọi là hoàng pháp là nhờ vào những cái người mà có tiền có bạc ghê lắm. Họ in kinh ấn tống, họ làm đủ thứ bởi vì họ có tiền. Thành ra họ làm đủ thứ thì chùa chiền được nhớ. Và rồi họ cũng có một cái phúc báo, tuy rằng là lúc bây giờ mình có thể khuyên họ rằng là tất cả những công đức đó nó nên chuyển nó thành cái vấn đề gọi là bố thí ba la mật đi, chứ đừng có bỏ nó vào cái két mà để cầu thêm nữa. Nhưng mà nếu họ không muốn thì mình vẫn hỗ trợ họ, mình vẫn tán thán để cho họ làm, vẫn là tốt thôi. Không phải là bây giờ một người nào hành truyền phước, một người đó đến cái đạo tràng của mình đó, rồi cái người đó phát tâm cúng cái này mình bảo không, tung nhận, tại vì anh làm nó phúc báo nhân thiên, xong anh đọa chết thì anh khó tu lắm, mình nhận có không? Hay là mình vẫn nhận? Mà nếu mình vẫn nhận là mình tiếp nhận cái mà hành động mà tu phúc báo nhân thiên của họ có gì, thế tại sao mình lại nói rằng là đừng tu phúc báo nhân thiên? Thế thì mình lại bảo là rớt vào phúc báo nhân thiên nguy hiểm. Nếu mình nói như vậy thì những người đến cúng đó, mình nói khoan đó, tôi nhận rằng là quý vị bị phúc báo nhân thiên hết nên tu nhận, nhưng mình đâu có nói về đâu, mình nhận hết trơn hả? Tăng đi chùa chiền thì là nhận hết chứ đâu có từ chối đâu. Và cái nhận nó thật sự đâu có lỗi gì đâu. Nhưng mà thấy tại sao mình lại lý luận rằng là những hành động phúc báo nhân thiên nó thì chúng ta không nên làm, những người tu niệm Phật nó không nên làm. Và nếu không nên làm thì những cái người nào người ta làm thì những người niệm Phật nó hoan hỷ nhận, tức là nghĩa làm sao? Nếu mà mình chê chuyện nó thì mình không nhận. Cũng giống như câu chuyện của Đạo Nguyên, có một cái cô gái cũng làm nghề mà giang hồ, gái giang hồ, nhưng mà hồi sau cô cảm làm sao đó, và tôi đem tiền đến cúng dường chùa, chùa không nhận. Mấy thầy trong chùa nói tiền cô này bất tịnh, cô này làm cái nghề dơ giấy, lấy tiền cúng chùa không nhận. Ngài Đạo Nguyên xuất hiện. Đạo Nguyên nói tại sao không nhận? Mà phải biết rằng là một cái người đó mà bất tỉnh á, mà phát được một cái sự mà đâm tâm, một cái tâm thành tâm đó, mà làm cái chuyện như vậy đó, thì là tỉnh hơn ai đấy đó. Là thanh tịnh lắm á, chứ đâu phải bất tỉnh đâu. Thế thì mình hiểu như vậy để cho mình hiểu, để mình mới có thể gọi là phát tâm hành bố thí, mà mình không còn bị những cái ở trong cái tiềm thức nó cản mình. Cái thứ nhất rằng là tốn quá, mà nếu mà mình hiểu rằng không hề tốn mảy may nào hết, mà lại còn có lãi đấy. Nhưng mà nếu mà cái gì cũng nó toạt ra hết rồi, cái làm vì lãi đó thì là nó lại mất thanh tịnh. Cho nên là nếu mà mình mà tự làm xong mình mới phát giác ra là ô làm có lãi đấy, thì nó điều đó thì nó hay hơn rằng là mình phải nghe phân tích là có lời mấy phần trăm à, rồi mình mới làm thì nó đâm ra nó bất tịnh đó. Nhưng mà thôi thì nó đến cái nước thế này rồi thì đành phải nói vậy thôi. Chẳng đặng đứng thì phải tiết lộ những cái mà gọi là tối mật thôi đó. Thì như thế để cho rằng là mọi người hiểu. Chứ còn đang lấy những cái đó là mình phải tự hiểu bằng kinh nghiệm mình làm, nó giá trị kia lắm. Còn mà cái gì nó cũng phơi bày hết trơn á, thì người ta làm nó đầy với lại một cái sự mà tính toán. Thế thì mình hiểu là thứ nhất đó là khi mà mình bố thí mình chẳng mất gì hết trơn á. Nó coi như là mình đổi cái thứ mà của cải không kiên cố lấy cái tài sản kiên cố, thuộc cái câu đó. Đó. Rồi cái thứ hai đó, do vì như vậy, do vì bố thí mới có được những cái tài sản mà kiên cố. Những cái tài sản kiên cố đó mới là cái căn bản để bảo vệ mình, để khiến cho cuộc đời này của mình được an, được lạc, được thanh tịnh, được an toàn. Tức là bao gồm cả cái chuyện mà ngũ dục, tức là giàu sang phú quý, nếu muốn là được. Nếu muốn là được. Thế người mà thường xuyên mà hành những cái đó mà có cái phúc báo, nó không có khi nào mà sợ đói sợ khát, khi không có khi nào mà sợ, nghĩa là cái đời của mình nó tan mạnh, không bao giờ sợ hết. Tại vì cái công đức ấy nó bảo vệ mình. Thành ra chẳng có khi bố thí thấy cho đi thiệt đấy, nhưng mà không hề mất, mà lại trở ngược lại có phước. Thế nên tiền là cái mà mình cho đi ra, mình cầm tiền mình cho ra. Tôi mỗi lần đi bố thí cầm cả sập tiền, cái tiền đấy thấy được mà tiêu sẽ hết. Và xong khi đó tôi tiêu hết cái tiền đó, cái tiền thấy được tiêu hết rồi, tôi ra về chẳng có một đồng nào trên tay nữa, nhưng đầy phúc. À, phúc không thấy nhưng mà tiêu mãi không cạn. Tiền thấy nhưng mà xài một hồi nó hết. Phúc không thấy nhưng mà tiêu mãi nó không cạn. À, mà lại đi về giữa đường không có sợ kẻ cướp kẻ cắp, không có sợ cái kẻ gì, mà lại có phúc hộ tống. À, đi tới nơi về tới chốn an toàn, linh ghê lắm. Không có xảy ra một cái tai nạn giật mình gì hết. Linh. Rồi là linh nữa, là sau đó mình lại tiếp tục được làm như vậy. Cái linh là một cái linh là hồi nào đến giờ đó, trong nhiều đời nhiều kiếp mình chỉ biết quỷ lụy cầu khẩn van xin lạy lục, xin xỏ hết cái này đến cái kia, đứt tay đứt mắt của Bồ Tát. Thì bây giờ nó linh ghê lắm, là từ nay trở đi mình lại biến thành một cánh tay, mọc thêm lại một cánh tay trong số những cánh tay đã bị bứt. Mình nghe là mọc lại thêm cho ngài một cánh tay. Rồi linh ghê lắm, là tự nhiên mình không cầu nữa, mà mình chỉ lập nguyện và lắng nghe cái sự cầu. Cái nguyện của mình là cái nguyện lắng nghe cái sự cầu như Quan Thế Âm lắng nghe để cứu. Lắng quan sát những cái khổ để cứu, như cái con mắt thiên nhãn của ngài. Linh chưa? Em nhờ cái pháp bố thí mà chúng sinh cần ghê lắm. Mọi người, mọi nơi, những cái người nghèo khổ trên thế gian này, cái số đông ghê lắm, là họ cần những cái người mà phát tâm bố thí. Do đó khi mà mình bố thí là mình lai mình nhận đó. Mình nhận rất là nhiều. Nhưng mà khi mình nhận như thế đó thì tôi cũng đề nghị như vậy đó. Là chiếu theo lời của Đức Phật, mà cũng chiếu theo cái mà sự hiểu biết của mình khi mà mình tư duy. Thế nếu mà mình ôm hết cái phúc đó, mình bỏ vào cái quỹ mà ngũ dục của mình, thì mình chỉ xài ngũ dục. Nếu mà mình ôm hết, mình bỏ vào cái quỹ bố thí của mình thì mình càng lúc càng giàu bố thí. Mình trở thành một đại gia về mặt bố thí, chứ không phải là một tiểu gia nữa. Là mình bố thí nó rộng lớn. Cũng như là tôi ví dụ nó, tôi từ 7 ký cá mà leo lên tới 3 tấn cá. Và nếu mà tôi không có hành nó một cách mà gọi là liên tục, hay là gọi là thành tâm á, thì không có khi nào mà tôi có khả năng mà thả nổi tới như vậy hết trơn. Là tôi nói là dễ thôi, mỗi năm tôi đều thả như vậy. Bất kể người nào cũng có thể về Việt Nam đi theo tôi để mà gọi là quan sát viên đó, để thấy tận mắt. Mà người ấy chỉ cần làm quan sát viên và chỉ cần kiến tác tùy hỷ, không cần bỏ vô một cách nào hết. Rồi chứng kiến rằng là cả tấn cá như vậy đó là được thả. Mà từ cái hồi xưa tôi có 7 ký, chục ký là bấm bụng rồi, là chục ký đó. Rồi cái từ từ nó cứ leo lên. Rồi thấy sau này mình không đi thả cá thôi, chứ mà thả 7-8 ký. Mất công quá. Nó làm thì thêm số zero đằng sau đi, ít ra 7-80 đó. Rồi thì sao, nó còn tùy địa phương. Ở Việt Nam là 2 số 0 đằng sau chứ không phải 1, ít nhất ạ. Ở Trung Quốc tôi có mỗi một tuần đó là chủ nhật là 400 ký. Một tháng là 1.6 tấn. Mà đều. Thì đó là cái vấn đề mình nói. Là cái phúc báo mà mình có được là hốt bỏ vào đó. Bỏ vào cái quý đó. Chứ không phải là bỏ vào cái quý của ngũ dục. Cho nên nếu mà xét về mặt ngũ dục thì tôi cũng thuộc diện tiểu gia. Cũng thuộc diện rằng là đâu phải đại gia đâu, so với lại mấy ôn ở khắp Âu Châu là phải nói là tôi nghèo nhất. Tôi làm sao mà bì nổi với ôn như Điển hay là ôn Thánh Thiệp hay ôn Chí Minh. Chí Minh có cả một cái kỷ niệm đường đồ báu, tôi đâu có cái báu ở đâu, có cái sâu chuối mà ôn Nhất Chân cho đeo tòm tan đây thôi. Còn ngoài ra là tôi đâu có của báu gì đâu. Đó. Sau đó là tôi nghèo nhất. Nhưng mà nếu mà nói đây, nói thật tình thì tôi là bố thí nhiều nhất. Như vậy thì mình hiểu rằng bố thí nó có những cái lợi lộc như vậy. Bố thí nó khiến cho trong cuộc đời của mình không có biết nghèo là cái gì hết. Mình nghèo mà không có nghèo chút nào hết trơn ạ. Nghèo mà vẫn nghĩa là phong lưu lắm. Cái từ phong lưu đó tiếng Việt Nam đó là có nghĩa rằng là tiêu sái, có nghĩa là người xài sướng. Nhưng mà nghĩa của tàu đừng xài nhá. Nghĩa phong lưu đó là nghĩa đàn điếm. Nghĩa hân văn đó. Ở cái nghĩa của Việt Nam đó thì là nói là trời ở cái anh chàng đó nó là sung sướng, phong lưu. Ở tàu là chửi đó. Đó là cái đồ đàn điếm. Thế thì mình hiểu rằng là khi mà bố thí thì bao giờ nó đưa mình đến cái bần cùng, cho nên Đức Phật mới khen ngợi cái sự bố thí. Thế là người không bố thí, người đó nghèo bần ghê lắm. Rồi sau đó thì một lần mà tôi bố thí ở ngoài Huế, thì tôi cũng có, khi mà tôi ngỏ lời trước khi phát quà, thì tôi cũng có nói cái vấn đề là người nghèo á, không phải là mình chỉ có nhận cái sự bố thí là niềm vui của mình, mà mình phải tìm cái cách mình giải thoát ra khỏi cái kiếp nghèo của mình. Mà muốn giải thoát ra kiếp nghèo của mình đó, thì là chỉ có một phương cách là bố thí. Nhưng đừng có nói rằng tôi nghèo quá, tôi không thể bố thí được. Bố thí theo khả năng của mình. Đó. Mình bố thí theo cái mức nghèo của mình. Tôi đã từng chứng kiến một cái anh ở Tây kêu là Krosa. Krosa tức là mấy anh homeless đó mà lang thang á, ở bên Pháp á. Tôi thấy cái anh đó đó, anh hay cầm sách anh đọc đó. Anh ngồi lang thang ngoài đường hay đọc sách. Thế bữa tôi đến cho tiền bố thí, tôi cho anh tiền đó. Anh cũng không phải là ngồi xin đâu, anh đang ngồi đọc sách mà ngồi vất vưởng ở ngoài vỉa hè này kia bần cùng lắm. Rồi tôi đến tôi cho tiền, anh cũng maxi tôi đó. Rồi tôi vào một cái tiệm ăn ở đó, tôi ngồi tôi ăn với mấy người Phật tử gì, tôi nhìn thôi. Thì tôi thấy anh đi lững thững lại cái chỗ kia, có hai ba anh bận nhậu cũng Krosa này kia đó, đang còn nằm giữa đường ấy, dơ lắm. Anh nói là dơ râu ria rồi nhìn gớm lắm. Rồi anh tới, thế rồi cái tôi thấy anh thì tôi cho anh một đống tiền cắt này nè, tiền một đồng hai đồng gì đó. Thế rồi tôi thấy anh cầm anh chia cho mấy anh kia đó. Thì người nghèo mà bố thí theo cái lối như vậy, anh nói sau này không nghèo nữa. Đó là biết cái cách. Cho nên nếu mình sợ cái quả mà nghèo cùng không có tiền có bạc, bố thí đi. Chứ đừng có nghĩ là tôi nghèo quá tôi còn bố thí nữa là tôi còn nghèo hơn nữa. Đừng có nghĩ vô nhân vô quả như vậy. Hãy nghĩ theo một cái tinh thần nhân quả. Tôi là cái người mà gọi là trải nghiệm, nói theo cái từ ngữ Việt Nam rồi hay nói. Tôi là cái người mà trải nghiệm rất nhiều về cái vấn đề mà gọi là hành cái pháp bố thí. Cho nên tôi biết mà nó có nhiều cái lực gọi là ngầm mạnh ghê lắm. Thành do đó mới phải học cái bố thí. Rồi cái bố thí rồi thì cũng đừng có sợ cái vấn đề mà thứ nhất là đang còn sợ là cho đi thì nghèo bớt. Đấy, thứ hai thì lại sợ tốn kém. Rồi cái thứ ba thì có cái lý do nó nữa. Tức là làm mấy cái đó là phúc báo nhân thiên. Cho nên cộng tất cả cái đó luôn là khép chặt cái cửa bố thí lại, khóa hai ba cái ổ khóa, không có bao giờ bố thí nữa hết. Sau này nghèo mặt rồi, tự hại mình, tự phá sản mình. Không phải ai phá sản mình, tự mình phá sản mình khi mình khóa chặt cánh cửa bố thí lại. Thành ra những cái lý do như vậy nó hợp lại hết, là làm như vậy nó thành bần đó. Mà mình hiểu cái vấn đề như vậy, mình hiểu là chính đức bổn sư của mình nói rằng là tu tập bố thí đó mà thành đạo. Cho nên Đức Phật mới định nghĩa rằng là bố thí ba la mật đa có ba phẩm thượng trung. Bây giờ nói từ thấp lên trên cao, Đức Phật nói rằng là hạ phẩm của bố thí ba la mật đa là bố thí tiền bạc, nhà cửa, ruộng nương, vật chất cho mọi người. Mà là bố thí theo tinh thần ba la mật đa đấy, tức là theo tinh thần là bố thí và nguyện hành cái bố thí đó nhiều đời nhiều kiếp. Và nếu có cái phúc đó thì cũng bỏ vào cái quỹ mà bố thí để bố thí tiếp. Là bố thí theo tinh thần đó, là bố thí như vậy, gọi là hạ phẩm bố thí ba la mật đa. Còn có cái tên gọi là danh tự bố thí ba la mật đa. Trung phẩm bố thí ba la mật đa là đó, bố thí mắt, tủy, đầu, tay, chân, tim, gan cho chúng sinh. Đó là trung phẩm bố thí ba la mật đa. Còn gọi là thân cận bố thí ba la mật đa mới gần thôi nha, chứ chưa phải thực sự. Đây bây giờ mới là chân thật bố thí ba la mật đa cao nhất thượng phẩm, là bố thí tối thượng. Ấy là thực hành pháp bố thí ba la mật đa và truyền cái pháp đó, kêu gọi thiên hạ, chỉ bày thiên hạ hành cái pháp bố thí ba la mật đa đó, khiến cho mọi người phát tâm hành bố thí ba la mật đa. Thì đó là hành động gọi là chân thật bố thí ba la mật đa, bố thí cao nhất ở trong mọi bố thí. Đó là khiến cho người ta phát tâm bố thí. Đó là chỉ bày làm cho người ta phát tâm bố thí và làm cho người ta thường hành cái pháp bố thí ấy. Cái người nào làm được như vậy là người ấy là hành được cái chân Phật bố thí ba la mật đa cao cấp hơn cả móc mắt, móc tay, đầu, não, tủy, thân gì đó được cho chúng sinh. Tại vì sao? Tại vì nếu mà mình cho một người nào cái pháp nói trên đó, người ấy có thể giải thoát ba la mật đa, mà vô lượng chúng sinh sẽ được nhờ. Cho nên công đức quá trời. Dành ra mình phải hiểu như vậy. Thì tôi mong rằng là mọi người nó là chiêm nghiệm mà cố gắng nhớ ba cái bố thí ba la mật, nó gọi là hạ, trung và thượng. Thì là Đức Phật chỉ bày như vậy. Thì đó là mình cứ nhớ bố thí tiền của vật chất hạ phẩm, bố thí thân này của mình trung phẩm, bố thí cái pháp ba la mật đa truyền dạy và chỉ bày và giải thích cho người ta để người ta phát cái tâm đó là thượng phẩm bố thí. Nó gọi là chân thật bố thí ba la mật đa. Đức Thế Tôn nó là thực hiện cái hành bố thí mà thành Phật đạo như Chí Tích Bồ Tát nói ở trong kinh Pháp Hoa. Đó là mình học Phật đó, mình phải nắm vững, phải hiểu như vậy đó. Còn không cái lần là nó dễ bị cái ngộ nhận ghê lắm mà không phát được một cái tâm để thắng một cái tâm mà là tạm thời mà nói đó, là cái tâm mà gọi là vì ngã hay là keo sẻng, nó là không có dám bố thí một cách mạnh mẽ. Mà mình không hiểu được cái vấn đề là mình càng bố thí mạnh mẽ mình càng có cái phúc lớn, mà càng có cái phúc lớn đó, thì cái cuộc đời này của mình càng đầy đủ mọi thứ, mà mình lại càng làm được cái chuyện bố thí. Nếu mà mình cứ đem nó mà ném vào cái quỹ mà bố thí đó, là nó gọi là thế thế thường hành bố thí ba la mật đa, là nói tắt là thường hành Bồ Tát đạo. Tại vì Bồ Tát đạo tức là lục đạo ba la mật, lục độ ba la mật, hành lục độ ba la mật. Cho nên thế thế thường hành Bồ Tát đạo là thường hành cái pháp như vậy. Nên mình phải hiểu như vậy. Rồi thì còn cái vấn đề cho cuộc hỏi này cũng phải hiểu như thế. Tức là mình khi mà mình hiểu rõ ràng như vậy đó, thì tự nhiên cái tâm bố thí của mình nó mạnh. Tức là khi mình hiểu rõ ràng, mỗi khi tôi bố thí là tôi đang nhận. Cho nên vì vậy mấy cái anh mà hạ tiện đó, hiểu như vậy thiệt thì cũng hết hạ tiện, là bởi vì mình đang nhận mà. Mà lại nhận cái gì? Nhận cái mà kiên cố lắm, phúc. Cho đi cái không kiên cố, nhận lại cái pháp kiên cố là phúc. Tiền không bảo vệ được, phúc bảo vệ được. Mình đã đem về một cái thứ mà bảo đảm cho mình, mình cho một cái thứ mà không bảo đảm gì cho mình lắm, rồi mình nhận lại một cái thứ mà nó bảo đảm cho mình vô cùng. Phàm phu đều thấy như vậy mà lại không thấy cái phương diện này, mà thấy ở những cái phương diện là khi nào mà mình gặp trục trặc, mình gặp rắc rối thì mình đi làm phúc để cho mình có phúc. Rồi mình hiểu mình làm cái đó thì mình có phúc. Tức là phàm phu đều công nhận như vậy. Thế nhưng mà trong cái vấn đề mà khi bố thí thì phàm phu không thấy cái nét đó ở trong cái sự việc bố thí của mình. Cho nên vì vậy phàm phu nhát bố thí. Vì vậy đó mà phàm phu ngại bố thí. Cho nên do vì như vậy đó mà phàm phu vĩnh viễn nghèo bẩn. Khó mà có thể mà có một cái phúc báo gì đó vươn lên. Bà lão kia chỉ có cúng dường cho A-la-hán tăng một cái sinh thiền. Đừng nói đại gia, thiên hơn đại gia xa lắm. Thành ra tôi thì cũng chủ trương vậy. Dù là tôi đâu có mong sinh thiên hay sinh cái gì, tôi chỉ có phát một cái nguyện rằng là kiếp nào sinh ra làm dân gì cũng được, ở cõi nào cũng được, chỉ miễn rằng là hành bố thí. Cũng giống như là hễ mà người nào hỏi tôi rằng là ôn thích ăn gì thì tôi nói cái gì cũng được miễn ngon. Thì ở đây tôi là cái này cũng phải là sinh ra ở đâu cũng được miễn bố thí. Tôi chỉ cần một điều kiện đó thôi. Đó là bất luận là sinh ra làm dân đen, dân trắng, dân đỏ, dân vàng, dân nâu gì đó không cần biết. Nhưng mà chỉ cần biết cái là biết làm bố thí. Sinh lên cõi trời hay là cõi gì đi chăng nữa cũng không bận tâm. Chỉ bận tâm một chuyện thôi. Lúc nào cũng bố thí. Thì vậy như vậy cái bố thí của mình trở thành nhất tâm. Cho nên mà trở thành ba la mật đa. Thì đừng có nói là tịnh độ, Phật cũng thành được. Tịnh độ chỉ là y báo thôi. Chuyện lớn là chính báo. tức là chuyển thành Phật. Cho nên khi mình bố thí cái mình hiểu là mình đang nhận, cho nên mình cũng cảm ơn cái người mà mình cho lắm, vì mình cảm ơn với cái người cho, cho nên mình hiểu rằng là mình người ta đang cho lại mình. Cho nên vì như vậy những người tới xin mình có cái cảm giác rằng là bình thường mình có cảm giác ta làm phiền, nhưng mà mình suy nghĩ lại ấy, thì rằng là người ta đang tới tặng phúc cho mình đấy. Do lại đó thì là mình phải cảm tạ người ta, mình cảm ơn, mình hồi hướng. Thế rồi đó lại còn cộng thêm một cái điều là nếu mà mình thường xuyên đem cái phúc đó bỏ vào trong cái quỹ để xa xa chứ để gần cái giải cũng được. Nó bỏ vào trong cái quỹ của mà bố thí á, thì những cái người mà liên hệ tới cái kết bố thí của mình á, những người đóng góp vào trong cái quỹ bố thí của mình đó, những người đó đó sẽ được dự vào những cái mà đạo tràng bố thí của mình. Thành do đó mình cứu được con cá con chim, do đó mình cứu được những người bệnh. Nếu mình đang mình bỏ vào cái quỹ mà hưởng dụng của mình á, thì họ không có được những cái công đức mà cao đến độ mà họ có thể xả được những cái mà y báo và chính báo thấp hèn của họ đang còn mang. Nhưng mà giờ đây cái y báo chính báo đó của họ nó làm được cái chuyện công đức, cho nên nó được nâng cấp. Cái y báo chính báo đó. Thế thì mình thả con cá, mình có bao nhiêu phúc đức, lấy phúc đức bỏ vô đây em bố thí, cái gì mình cũng bỏ vô phải thành ra bệnh xuất sinh mà được mình phóng sinh đó, cái y báo chính báo đó của nó được thăng lên, là bởi vì cái y báo chính báo của nó đã làm được một chuyện hy hữu, đó là góp phần vào trong cái quỹ bố thí nhất thiết chúng sinh. Thành ra mỗi khi mà mình có bố thí vô lượng chúng sinh thì những cái kẻ mà đóng góp đó được hưởng, được nhờ, cho nên nó phải có công đức rồi, nó được chia phần chứ. Thành ra đó tôi mới nói rằng là cái sự mà làm phước thiện nó quan trọng vô bờ. Thế tại sao lại tự nhiên lại rằng là mọi người tự nhiên lại sợ rằng là mình làm cái đó là tạp tu, rồi mình làm đó là tạp hành, là để thời gian nó ngồi niệm Phật mới là chính, rồi lại suy nghĩ rằng làm đó rồi cái rằng là rơi vào phúc báo nhân thiên. Toàn là những cái lý luận sai trái không ạ. Nếu mà những cái đó không có lợi đó, mở kinh Lược Sư, mở kinh Địa Tạng, Đức Phật bày cho cái cách cầu nguyện của chúng sinh đó là làm phúc hết. Xem đi. Thế trong kinh Địa Tạng đó là làm phúc cho cái người bệnh hay người chết đó, hồi hướng công đức họ được mộng. Cái người mà sống làm cho họ được sáu, được sáu phần, họ được một phần. Rồi tôi chưa kể, người nó chết, người nhà làm thế thì là người nhà được sáu, họ được một. Nhưng người nhà lại bán cái để nhờ người khác làm, nhờ mấy thầy làm, cho nên mấy thầy được sáu, người nhà được một, trong một đó là chia làm bảy, người bị chết được một. Nó ít không thể tưởng tượng được, gỡ gì nổi, không có gỡ được cái quả gì hết trơn. Cho nên chính vì vậy một bữa mà Sơn hỏi, tôi mới trả lời Sơn là Sơn nên về đó. Nên đích thân, nên đích thân làm nó có nhiều cái gọi là trải nghiệm hơn trong cái vấn đề đó. Còn mình để dụ như là lúc nào cũng có cái người là mà làm dùng mình, thì về sau thì có cái người chuyên môn hưởng dùng mình. Cuộc đời của mình sinh ra cứ có cái anh nó hưởng dùng mình hoài. Mình làm tiền bao nhiêu nó hưởng. Mình là gọi là cái ca cái cóp, nó là cóp nó sơi hết đó. Nó cái ca cái cóp cho cóp nó sơi, là nó được hết. Thành ra vì như thế được đích thân. Thế thì kinh Dược Sư, thế thì kinh Địa Tạng đều khuyên mình là làm mọi cái phước thiện để đảo bệnh, để kỳ siêu, để nghĩa là gọi rằng là tai qua nạn khỏi đủ hết, để dựa vào phúc. Xem lại hai kinh đó đi đó. Hai kinh đó là hai cái quyển kinh mà cầu an, nói về cái chuyện an nhiều nhất. Là hai kinh đó. Rồi thì khi mà nói như vậy thì chúng ta lại liên tưởng đến cái vấn đề này. Vậy thì bây giờ đây, tại sao mình chờ mình chết xong rồi mình mới nhờ người nhà hộ niệm hay là chùa chiền hộ niệm để mình được không 1/7, hoặc là không được đến 1/7, mà như hồi nãy tôi nói nó chỉ được là 1/7 của 1/7, không có đủ. Vậy thì tại sao trong cái lúc sống này mình không tự làm để mình lãnh hết 7? Nếu mà mình trong cuộc sống này mình cứ làm mình lãnh hết 7 thì lúc mình chết mình cần hộ niệm đủ vốn, đủ vốn rồi, đâu cần hộ. Nhưng mà sở dĩ mà phải nhờ hộ niệm là tại vì nghèo rất mừng tơi, cái phúc báo lúc chết đại gia thiệt, nhưng mà khi mà nằm thẳng cẳng đó đó, đại gia đó phúc báo cạn kiệt, cho nên vẫn đọa. Bây giờ thân nhân lấy cái tài sản to lớn đi làm phúc báo, nhờ chùa làm, nhờ cái gì làm cũng chỉ được 1/7 của 1/7, trễ quá. Đâu phải là họ làm liên tù tì đâu, họ làm một tứ thôi giỏi lắm đó, là cái khi mà 49 ngày làm lần, 100 ngày làm lần hết rồi sao gỡ. Trong khi nếu trong đời sống này của mình thì mình cứ lai rai mình làm, giả sử như mình còn sống tới 20 năm nữa mà năm mình làm 12 lần, 20 năm là 240 lần, đều lãnh chọn 7, chọn 7, chọn 7, cái đó đủ vốn, không cần hộ niệm. Nếu cứ chiếu theo kinh, cái đó là tự hộ niệm, không cần ai hộ niệm hết, mình tự hộ niệm cho mình. Và khi mình tự hộ niệm vậy, nó biết bao nhiêu người được cái, bao nhiêu chúng sinh được cái, bao nhiêu sinh linh được nhờ. Tại sao không tự hộ niệm? Tại sao cứ phải để chết rồi mới lo đi nhờ người ta hộ niệm? Tại sao? Tại sao cái lúc còn thời gian này làm trước đấy? Cái này là bây giờ cho phép trích một số phúc để vô cái quý chết. Nhưng mà kỳ thiệt nó là nói vui. Còn cái quý mà bố thí đó, đó là cái quý mà bảo đảm chuyện sinh tử của mình. Quý đó là quý bảo đảm sự sinh tử của mình. Quý đó không cần ai hộ niệm hết. Nếu một đời của mình làm như vậy, mình cần ai hộ niệm? Những người hộ niệm mình phước còn nhỏ hơn mình quá nhiều, hộ gì nổi. Người ta chỉ có thể hộ cho những người dưới người ta, chứ người ta có thể hộ cho những người trên ta được. Cho nên Đức Phật khi niết bàn không cần ai hộ niệm hết. Đại chúng không cần phải bu quan Phật, tụng kinh hay niệm Phật thiết chớ. Người Đức Phật từ nghĩa là gọi là nhập bát niết bàn sau 7 lần ra vào những cái cõi thiền định của sắc giới, vô sắc giới, rồi thì ngài nhập bát niết bàn. Vì vậy cho nên đó là những cái yếu tố mà mình cần thiết để mình làm phúc lắm. Muốn trong cái đó, cái vấn đề làm phúc đó, nó cũng là cái vấn đề mình tự hộ niệm. Nên cái vấn đề mà tự hộ niệm nó, cái vấn đề hộ niệm nó cũng quan trọng lắm đối với lại cái pháp môn tu tịnh độ. Nhưng mà tự hộ niệm nó của mình nó làm cái mạnh nhất trong cái vấn đề sau khi mình chết rồi thì mình hộ niệm. Đó là mình từ khi mình sống đó, là mình đã tạo dựng những cái công đức, mà nếu mình thường xuyên cái tâm nó của mình đó, nó bắt đầu nó nhất từ từ đó, thành ra nó bất loạn. Bây giờ là nó trụ vào trong cái tâm bố thí đó. Mà cái tâm bố thí đó của mình nó càng ngày càng lớn, cho nên tâm ấy càng ngày càng mạnh. Tâm ấy càng mạnh tất cả có nghĩa là tâm ấy càng ngày càng kiên cố, càng không thối lui, càng không gián đoạn, càng không ngại ngùng. Như thế đó thì mới là đủ cái đại công đức nhân duyên đó, thì mới đắc sinh bỉ quốc. Còn không thì là thiểu thiện căn phúc nhân duyên, không có sinh bỉ quốc. Cho nên vì như thế tổ sư cái thường dạy mọi người rằng là phải rằng là phúc huệ song tu, là khi nào cũng như thế, phải phúc huệ song tu. Chứ tu huệ thôi chưa đủ, phải tu phúc. Với lại một phần nữa là khi mà mình có trí tuệ thật sự đó, thì mình sẽ biểu hiện đó, thì mình sẽ biểu hiện cái trí tuệ đó của mình ra lợi lạc cho chúng sinh qua hành động phúc đức, qua hành động rằng là rải phúc đến cho vô lượng chúng sinh. Anh ra làm gì làm thì cũng phải phúc khỏe. Anh ra mới nói rằng là phúc khỏe song tu. Thế còn đâu không thôi thì tổ sư đã bỏ cái chữ phúc đi rồi, chỉ có nói khỏe thôi. Nó nói phúc khỏe song tu. Anh ra do đó vì như thế đó mà mọi người nên cố gắng mà ghi nhận cái vấn đề cái pháp môn mà tu gọi là bố thí ba la mật đa, đó là cái pháp đứng đầu trong lục ba la mật. Cho nên vì như thế mà tôi mới mạnh dạn mà xưa nay là tôi vẫn nói là cái đó là hành bồ tát đạo, nên không phải mình làm từ thiện, mình là hành bồ tát đạo khác hẳn với từ thiện, nó không có giống, hành động giống y à, nhưng mà cái mục tiêu ở bên trong nó khác. Mục tiêu bên trong thì nó khác hẳn. Cho nên vì thế mà tôi cứ lặp đi lặp lại là hành bồ tát đạo, chứ tôi không có nói là từ thiện. Anh ra nếu mà người nào mà không có hiểu bồ tát đạo thì người đó cứ suy nghĩ rằng là đi bố thí là từ thiện. Đó là đi bố thí là một trong lục ba la mật mà đứng đầu trong lục ba la mật mà. Cho nên vì như thế mình phải tập như vậy, mình phải tinh tiến cái bố thí. Mình phải nhẫn nài với lại cái sự mà bố thí đó. Mình phải nhất tâm, tức là thiền định đó. Trong cái sự bố thí đó, mình phải có cái trí tuệ ở trong nó với cái sự bố thí. Thành đó là mình gọi là tu đó, tu ba la mật, tức là bồ tát đạo, mà không phải bố thí. Cho nên nếu mà mọi người đây hiểu thì mình cũng có thể là nhấn mạnh thẳng là mình là tu tập cũng là hành bồ tát đạo, mà chính cái hành cái bồ tát đạo đó nó cũng là cái chuyện mà hồi hướng vãng sinh được như còn mạnh nữa. Cho nên là nguyện thứ 19 Đức Phật nói là vậy, phát bồ đề tâm và cầu vãng sinh tây phương, mà nếu không được thì ngài hành chính đẳng chính giác. Cho nên đó là cái con đường tu của mình. Trên con đường mình đến cái cung trạch của Như Lai đó, mình biết bao nhiêu chúng sinh được ân chiêm, được gieo cái chủng tử của bố thí ba la mật vào. Đó là cái pháp môn tu đấy chứ, chứ đâu phải đi làm từ thiện đâu. Và cũng không phải là sợ là rơi vào nhân thiên lúc báo, mà nhớ thì tôi nói phải phân biệt nó rõ ràng như vậy. Người ta làm cái phúc đó là người ta cầu. Cho nên nói là con thả con cá xuống đó là con cầu cho con được cái này cái kia, là do cái nhân duyên này. Rồi mình đến cúng chùa thì nó con cầu được cái này cái kia, toàn là cầu trong nhân gian thôi, cho nên gọi là phúc báo nhân gian. Nhưng mà nếu bây giờ một người xây chùa, nhưng mà cái người ấy là nguyện rằng là để rao giảng cái pháp bố thí ba la mật đa khiến cho nhiều người phát tâm đó, thì nó khác chứ, mà đâu có phải là nhân duyên báo. Cho nên đừng có ngây thơ quá độ mà nhập nhằng, nó là không hiểu là nghĩ rằng là nhân thiên phúc báo đồng nghĩa với lại chuyện mà đi làm mà đến cả phúc báo. Những người không hiểu tại không có cái kinh nghiệm gì về bồ tát đạo, hoàn toàn không có kinh nghiệm bồ tát đạo, không biết, thiếu kinh nghiệm, cho nên mê lý luận nó ngược đời như kỳ lạ như vậy. Mà đôi khi cái lý luận nó tai hại kia, nó làm cho người ta đụt. Mà khi một người đụt lại nó thì nhiều người bị. Cho nên vì vậy mà tôi mới nói cái chuyện. Thì dù khi mà tôi đang nói rằng là mình phải phóng sinh ở đó, mà bây giờ ở đó, mà vì một cái lý do nào đó, đó, mà đòi bỏ đi, tôi nhất định không chịu. Tại vì cái chiều đó của mình là giết biết bao nhiêu chúng sinh, cho nên bất cứ giá nào cũng cứu vô giá, cứu bằng mọi giá. Chứ mình đâu có nói rằng là chỉ dù trời mưa gió quá thôi không đi đó, rồi sợ tôi ốm. Đó là tại những người đó không có hiểu được là cái sự bố thí nó mang đến cho mình cái sức mạnh kia. Mình sẽ do cái hành bố thí phóng sinh nó, phóng sinh đó, sau này mình trường thọ mà không có bệnh đau. Mà họ phải hiểu là họ bệnh đau đó là do cái nghiệp sát, họ phải hiểu như vậy. Thế thì mình nhớ như vậy, mình tu bố thí đó là tu bồ tát đạo, chứ không phải là phúc báo nhân thiên cái gì hết trơn đó. Nhớ như vậy đó. mình nói cái quý của phúc báo nhân thiên của tôi đó là cái quý mà tôi đi làm đi ăn gì đó là cái quý đó là quý phúc báo nhân thiên, còn cái quý mà tôi hành cái bồ tát đạo kia nó là cái quý riêng. Tôi có hai cái quý, một cái quý đó là để lo cho cái thân nhân thiên này của tôi, một cái quý đó là để tôi lo cho hết thảy chúng sinh. Mà nếu tôi đời đời kiếp kiếp sinh ra cứ để lo cho tôi á thì nó hơi mệt đấy, hơi phiền não đấy. Nhưng mà nếu mà tôi đời đời kiếp kiếp là sinh ra chỉ lo cho chúng sinh thôi thì tôi luôn luôn làm đại gia. Thế nên nhớ câu chuyện tếu mà tôi kể nó, mà chuyện mà hai anh chàng mà sắp sửa đầu thai á, rồi Diêm Vương mới nói rằng là bây giờ có hai cái chỗ để đầu thai, bây giờ nghĩa là bọn ngươi tự chọn một chỗ đó, sinh ra là phải nuôi rất là nhiều người, một chỗ đó sinh ra được rất nhiều người nuôi. Đấy, một anh ấy nhanh miệng ấy nói là tâu bệ hạ đó, con là xin là sinh ra cái chỗ nhiều người nuôi đó. Rồi sau đó khoảng nghĩa là 30 năm sau, ở một chiếc một cái xí nghiệp to lớn đó, công nhân cả ngàn người làm việc ở đó, ở trước cửa đó có một gã ăn mày ngồi xin hết năm này qua năm kia, và một công nhân nào đi qua cũng cho một cắt hai cắt, thành ra gã cũng có cái sự sống, mà gã cứ phải ngồi dầm mưa dãi nắng rồi để cái nón nó rồi ông đi qua bà đi lại thương xót cho kẻ bần cùng này. Trong khi ở trong xí nghiệp cũng chúng có ông giám đốc tuổi tác cũng tương đương với gã này mà làm giám đốc ngồi trong văn phòng nữa, nghĩa là cai quản và nuôi nấng đang cả ngàn công nhân. Cho nên đừng có tài khôn mà nói cho con sinh ra cuộc đời ai cũng nuôi, thảm lắm. Mà hai phát nguyện là cho con sinh ra đời đời kiếp kiếp lúc nào cũng được nuôi nhiều người. Cho nên nếu mà đời đời kiếp kiếp sinh ra mà chỉ bố thí thì làm sao mà nghèo được, nghèo sao bố thí. Anh ra cái cuộc đời của mình cứ sinh ra đó là cái kiếp nào thì kiếp làm cái gì không biết, làm ông đen cũng được mà ông đen nó giàu bố thí còn hơn làm ông trắng mà ăn mày đó. Thành ra cứ chỉ có làm sao là bố thí, rồi nhất tâm nhiều đời nhiều kiếp nó thành nhất tâm. Thành ra do đó thì mình hiểu rằng là mình cứ phát tâm có cái quý chỉ lo hết cho thiên hạ thì không, người đó không có bao giờ biết nghèo khổ. Người mà lúc nào cũng chỉ tâm tư cho thiên hạ thì nó không có bệnh, thì nó không có bao giờ bị tuyệt vọng, bị thất vọng, bị trầm cảm, bị khổ sở phía trước. Người đó khi nào tinh thần cũng mạnh kia lắm. Và chúng ta có cái kinh nghiệm như thế. Những cái người mà dấn thân, những cái người đó tinh thần mạnh kia lắm. Đấy, đó là những cái bài học để cho chúng ta biết cái con đường tu tập của mình. Mà suy nghĩ cho kỹ, mà định hướng cái vấn đề tu tập của mình. Tôi thì luôn luôn nhắc nhở cái vấn đề còn có thời gian, đừng chờ mình phải chịu cái nạn đó rồi thì bây giờ mới hỏi phải làm sao chế rồi, chắn nó trước đi. Tức là còn có thời gian, cho nên vì vậy hãy tự hộ niệm mình để lánh bảy phần đó. Hãy tự hồ niệm đi, cái thời gian còn có của mình đó là tự hồ niệm mình đi. Nó hai chuyện. Chuyện thứ ba là càng bố thí thì càng có. Để cho mà mình sách tấn, để cho rằng là Sơn nghe xong là phát nguyện làm chơi luôn hai lần. Không phải anh Lan á, Sơn bảo làm một lần luôn đi, cho phúc nó vô nhiều chút. À, thì tôi chỉ có mong như vậy thôi. Mong rằng là mọi người có thể tự hộ niệm cho mình và hộ niệm cho chúng sinh. Đôi khi mà mình tự hộ niệm á, thì cái cách hộ niệm của mình ấy là đang còn hộ niệm cho nhất thiết chúng sinh. Mình hộ niệm để cho chúng sinh được chia sẻ, được kết nhân duyên với lại cái pháp Bồ Tát Đạo gọi là Bố Thí Ba La Mật Đa của Đức Phật. Đó là mình hộ niệm họ đấy. Mình đang hộ niệm cho con chim, con cá. Mình hộ niệm cho những người bần cùng. và thậm chí là hộ niệm cho hết thảy chúng sinh, kể cả những người không bằng cùng như chúng ta đấy cũng đều được hộ niệm. Được hộ niệm ấy đó, tức là nhờ cái người tự hộ niệm là Bồ Tát tự hộ niệm. Cho nên Bồ Tát tới tự hộ niệm mình bằng cách rằng là khiến cho chúng sinh phát tâm bố thí, khiến cho mọi người đều được những cái mà tự hộ niệm như vậy. Thì nếu mà ở đây mà chúng ta mà mỗi một người mà cứ tự phát tâm ra là mỗi một người đang còn tự hộ niệm mình, thì những người mà trong cái cuộc sống của mình, cái thời gian của mình còn lại đó, mình luôn luôn lo đến cái vấn đề mà tự hộ niệm, thì cái tương lai của mình nó vững chắc trong nhiều đời. Mình không có sợ mình bị rớt vào những cái chuyện mà không vui, không hay, bệnh tật, hoặc là mình cũng không sợ bị ma ám quỷ phá. Tại vì ma ám hay quỷ phá gì nó cũng là cái người mà thiếu đức rồi thì nó mới phá. Còn nếu mà có đức thì nó là đức chẳng quỷ thần kinh. Tức là người mà có đức lớn thì quỷ thần nó cũng sợ luôn, nó không dám đụng tới cái người có đức, nó sợ nó bị tổn. Thành ra do đó đó, cái pháp tự hộ niệm của chúng ta đây, nó là chúng ta còn có thời gian, cho nên chúng ta phải tu cái pháp tự hộ niệm. Pháp đó ấy là cái pháp mà bố thí cho hết thảy chúng sinh được lợi lạc, và từ lợi lạc là được an ủi, được cứu sống, cho đến cái lợi lạc tối thắng là sự phát tâm, phát tâm tự hộ niệm. Nếu mà ở đây mà mỗi người chúng ta đều là như thế thì là thêm biết bao nhiêu là chúng sinh ở mọi nơi được nhờ. Mà cứ nhớ như vậy đi, đừng có ngại ngùng và đừng có suy nghĩ rằng là mình không có đủ sức. Cứ làm từng bước như tôi đó, 7 cái cá nhớ như vậy đó. Hồi xưa. Nhưng mà tiếc thay là cái ông em kia của tôi biến rồi, học ra trường tốt nghiệp cũng có bằng tiến sĩ. Mời ra trường rồi biết rồi. Rồi tôi cũng nghe nhiều người gặp rồi nói rằng là bây giờ hoàn tội, thành ra trốn tôi luôn rồi, thành ra không có khi nào liên lạc với tôi nữa. Thành ra tôi nghĩ rằng là nhiều khi tại vì tôi mạnh quá cho nên mấy người xung quanh tôi mặc cảm, cho nên nếu mà họ làm cũng được thì họ trốn tôi, mà đâu cần phải trốn đâu, đâu cần phải trốn. Thế nếu làm được thì cứ kiến tác tùy hỷ. Là vì nhiều khi là tôi khuyến khích, tôi khích lệ, tôi nói cũng mạnh lắm mà tôi làm cũng mạnh nữa, tôi làm là quá xá rồi. Nên những cái người có nhiều khi nhiều người ta làm không được như vậy, người ta mặc cảm rồi cái người ta trốn tôi luôn. Nhưng mà đây tôi nói đừng có trốn. Trốn là mất công, mấy mốt tôi phải đi vùng sâu vùng xa tôi tìm. Nếu không trốn thì là tôi gặp ở chốn đô hội thành thị trong những cái hoàn cảnh tốt đẹp như vậy. Mà trốn tôi thì mai mốt bất công là tôi phải lặn lội tới vùng sâu vùng xa, tôi phải lặn lội tới những cái làng đó, những cái làng nghèo khổ khuyết tật gì đó để tôi gặp đó. Thì là buồn lắm trong cái cảnh ngộ gặp lại như vậy. Nên là tôi cũng dặn trước như thế, tại tôi có kinh nghiệm nữa, nhiều tay trốn tôi lắm. Mà khi trốn tôi là toàn như vậy không hả? Là toàn là họ rút lại cái lý tưởng của họ. Thành ra bây giờ rốt cuộc là tôi khi nào cũng là độc hành độc bộ hết, chỉ có một mình tôi là kiên cố lập trường nữa thôi. Nên tôi cũng nhìn nhận là cái lập trường nó khó lắm, nhưng mà nếu người nào làm được thì là đại trưởng phụ và chúng sinh, để chúng sinh được nhờ. Nên sau đó hy vọng rằng là mọi người nhớ những cái gì mà tôi giảng ngày chót này này. Đó. Cái gì ngày chót nó cũng quan trọng lắm. Chót là phải chắc chở những cái mà gọi là quan trọng nhất đấy. Thế ra vì như thế dáng tâm niệm như vậy để suy nghĩ những cái lợi lạc của cái pháp bố thí của Bồ Tát Đạo đó để mà hành, thì mình tự hộ niệm, mình hộ niệm cho chúng sinh. Cái cách tự hộ niệm ấy là hộ niệm cho chúng sinh. Rồi cái khi mà chúng sinh nào mà đắc được cái sự hộ niệm đấy thì chúng sinh nó có khả năng tự hộ niệm. Thì một khi chúng sinh nó có khả năng tự hộ niệm thì coi như Đức Phật A Di Đà rảnh tay rồi. Tức là Đức Phật A Di Đà biết rằng là người ấy trở thành một cánh tay của mình, có nghĩa là vãng sinh chắc chắn. Bởi vì họ là dành cánh tay của Ngài rồi. Bởi vì họ có thể tự hộ niệm và hộ niệm cho tha nhân. Ngài là hộ niệm nhất thiết chúng sinh. Đức Phật đó. Đức Phật hộ niệm cho hết thảy chúng sinh. Đó là hộ niệm theo như tôi nói vậy đó. Đó là bây giờ nếu mà mỗi một chúng sinh được Ngài hộ niệm thành công, tức là họ tự hộ niệm lấy họ, thì Ngài khỏe được những người đó. Thì những người đó lại giúp Ngài hộ niệm do nhiều chúng sinh khác. Thành ra những người đó trở thành một cánh tay trong ngàn tay của Ngài. Và khi đã trở thành một phần của Ngài, là cánh tay của Ngài, thì làm sao mà có chuyện không vãng sinh? Mình suy nghĩ lại thôi. Cái đó là pháp đó tu của mình đó, là để mình làm công quả cho Đức Phật A-di-đà. Mình phụng sự Ngài. Đó không phải là một cái pháp mà là vì ham mê cực lạc cho nên mới phải cầu đến Ngài, chứ nếu không ham mê cực lạc thì còn lâu mới niệm Ngài và cầu Ngài. Họ đâu có ngưỡng mộ Ngài đâu, họ ngưỡng mộ cái của Ngài có mà theo Ngài, chứ không phải Ngài. Người ta ngưỡng mộ cái trí tuệ, cái từ bi của Ngài mà người ta theo Ngài, mà người ta ngưỡng mộ cái chỗ của Ngài đó mà người ta mới theo. Thành ra người ta đâu quy Phật đâu. Mình đây tu pháp môn này nó là hoàn toàn quy Phật, cho nên mới thống lý đại chúng bằng cách tự hộ niệm. Tức là phát vô thượng tâm là tự hộ niệm, thống lý đại chúng là hộ niệm cho chúng sinh để khiến cho tất cả chúng sinh quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Thành ra pháp đó mà cho dù nói ví dụ chưa đủ cái điều kiện để mà vãng sinh đi chăng nữa, tức là chưa đủ cái công đức phúc đức để vãng sinh đi chăng nữa, thì bảo đảm cái đời sau mình sinh ra cũng là một người gọi là, nếu tu á thì cũng là một ông tăng đức hạnh có trí tuệ, nếu mà là cư sĩ thì cũng là một cư một Bồ Tát tại gia. Mà những người như thế đó thì đương nhiên rằng là nó có cái công đức theo sau. Thành ra không có khi nào mà sợ rằng là bị những cái chướng ngại gì hết, chướng nặng gì hết. Cho nên nếu chưa đủ lực để mà vãng sinh thì là chưa đủ lực để về với lại Ngài á, thì là cũng như thế đấy. Thế mà sinh ra mà làm tăng thì làm là tăng tài, mà nếu sinh ra làm cư sĩ thì cư sĩ đức hạnh, cư sĩ cũng cỡ Duy Ma Cật là Thắng Man kìa. Thắng Man Duy Ma Cật đâu cần tu, cho nên Duy Ma Cật đâu cần tu, Cấp Cô Độc đâu cần tu, cũng cần xuất gia, đóng vai trò cư sĩ nó còn khá hơn nhiều, còn trợ giúp Đức Phật mạnh hơn nhiều, công đức hơn nhiều. Hơn xuất gia giống như Lục Quần Tỳ Kheo làm phiền Đức Phật, cái nhóm đó, thời Đức Phật, đệ tử Đức Phật nó làm phiền Đức Phật, quậy ghê lắm. Thì do đó thì mình hiểu cái lợi ích của cái sự tu hành đó, là mà cố gắng là tự hộ niệm cho mình, còn có thời gian thì tự hộ niệm, chưa trễ. Những người mà ngồi hiện diện ở đây là những người là chưa có trễ chút nào, còn thời gian. Đã, làm đi. Là rồi thì mình sẽ thấy kết quả của nó. Làm đi. Và trong cái nhiều đời, nhiều kiếp sau đó là sẽ cùng với tôi là nghĩa là gọi là bà thủ đồng hành. Đã. Tức là nắm tay cùng đi, là bà thủ đồng hành. Đã, cùng đi trên con đường của Bồ Tát Đạo, chứ không phải là tôi phải đến vùng sâu vùng xa để kiếm, rồi lúc bây giờ đó nước dãi chảy ở bên mẹ rồi họ thấy tôi cái đó, rồi hoặc giả rằng là phải có người khiêng người gì đó, những người đó cũng có nhân duyên với tôi mà, khẳng định cũng có, cho nên là tôi mới đến lại, tôi mới giúp. Nhưng mà khi giúp trong cái tình cảnh như vậy mình đâu có muốn đâu, mình không muốn chút nào, cho nên phải hộ niệm cho họ, phải gieo cho họ những cái nhân duyên, những cái Bồ Tát Đạo đó, để cho họ vượt ra khỏi tất cả những cái cảnh mà khổ đau như vậy. Đấy, chúng ta còn gặp lại nhau chắc chắn, nhưng chỉ có mong rằng là gặp trong cái trường hợp nào nó khá hơn trường hợp này nữa. Gặp trong trường hợp này đó, gọi là còn một chút may mắn để hút cái may mắn thì đó là xong ngay đó. Còn nếu mà có cái nhân duyên mà trong cái vấn đề mà hành cái Bồ Tát Đạo kia thì sẽ gặp nhau trong những cái mà gọi là tốt đẹp hơn nhiều, y báo của chính báo là hơn nhiều cái lắm. Yeah. rất là tốt đẹp.